Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 32, mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người mắc bệnh phong đón gặp người. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 17 tin mừng theo Thánh Luca. Hôm nay, giáo huấn của Đức Giêsu là lòng biết ơn. Bài học được cụ thể hóa trong câu chuyện 10 người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ duy nhất một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Thánh Luca thuật lại, trên hành trình lên Jerusalem và khi đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee, Đức Giêsu đã được 10 người phong hủi đón gặp. Ai cũng biết, những người phong hủi rơi vào một tình trạng thật thê thảm. Họ bị xa lánh và kỳ thị bởi mọi người trong xã hội. Khi thấy Đức Giêsu, họ ra đón gặp người, nhưng họ chỉ dừng lại ở đàng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Họ không dám đến gần Đức Giêsu để nài nỉ, để chạm vào gấu áo người như những bệnh nhân khác, vì đó là luật cấm của người Do Thái. Họ biết Đức Giêsu là vị lương y tài giỏi, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, nên cố kêu lớn tiếng cầu xin lòng thương xót của người. Động lòng thương, Chúa Giêsu bảo: "Hãy đi trình diện tư tế." Một lệnh truyền được ban ra và họ đã thi hành. Đức Giêsu bảo họ đi đến với các tư tế, là những người theo luật có nhiệm vụ cứu xét về việc lành bệnh, để họ được gia nhập cộng đoàn. Đức Giêsu đã không làm một cử chỉ giơ tay hay chạm vào, nhưng chỉ nói với họ: "Hãy đi trình diện tư tế." Như thế, chỉ với một lệnh truyền mà 10 người này đã tuân lệnh, chứng tỏ họ có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào lời của Đức Giêsu. Và vì họ có lòng tin, nên họ đã được chữa lành. Việc tìm gặp Đức Giêsu chính là một cơ hội quý giá để được chữa khỏi, và niềm hy vọng mong manh của những người phong đã thành hiện thực. Đức Giêsu đã động lòng thương trước lời van xin đầy thống thiết của họ, và Ngài đã chữa lành họ. Nhưng đáng suy nghĩ là bổn phận biết ơn. Vì sau khi được khỏi bệnh, chỉ có một người đã biết ơn và trở lại cảm ơn Chúa. Thánh Luca mô tả bằng hai hành động, anh ta quay lại, lớn tiếng ngợi khen Chúa, và sấp mình dưới chân Đức Giê-xu và tạ ơn người. Cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Những ân huệ này đan xen với những ân huệ khác. Có những ân huệ do Thiên Chúa, và cũng có những ân huệ đến từ con người. Ngạn ngữ Anh có câu, cho người có lòng biết ơn là cho vay. Thế nên, cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp biết bao khi mọi người biết chia sẻ tình thương cho nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương được đánh dấu bằng lời cảm ơn sẽ làm giàu thêm tình người. Mọi người sẽ sống trong tình huynh đệ với những món nợ tình thương trao trả cho nhau. Cũng thế, lời tạ ơn Thiên Chúa của chúng ta còn là những bông hoa đẹp đẽ nhất của tấm lòng mà chúng ta dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Những bông hoa ấy trang điểm cho tâm hồn chúng ta thêm xinh tươi nhờ những ân sủng Chúa tặng ban. Vì thật ra, Chúa không cần chúng ta ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời. Vì vậy, những lời tạ ơn của chúng ta như làn hương tỏa bay lên cao và kéo thêm nhiều cơn mưa hồng phúc xuống cuộc đời chúng ta. Vì thế, khi người Samari quay trở lại tạ ơn Chúa, Chúa nói, người hãy ra về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Người Samari không những được ơn lành vậy, mà còn được ơn cứu rỗi nữa. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con ngụm lặn trong ân huệ của Chúa. Suốt đời chúng con được tắm mát trong dòng suối ân tình của anh em. Xin cho chúng con luôn biết sống, có tình có nghĩa, luôn thể hiện lòng biết ơn và quý trọng những hồng ân mà Chúa đã thương ban và những gì mà anh em đã làm cho đời chúng con thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen.
Tình yêu mến thương, tình ngày ngàn đông.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Icidel, Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh viếng thăm Thụy Sĩ. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, đã bắt đầu cuộc viếng thăm chính thức tại Thụy Sĩ với cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Icidel thuộc Đan Việt Biển Đức ở miền trung nước này và tại Đền Thánh có tượng Đức Mẹ Đen rất được tôn kính. Cuộc viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Khi đến Đan Việt Icidel, Đức Hồng Y Parolin đã được Đức Đan Việt phụ Urban Federer đón tiếp và nói rằng Icidel nói với chúng ta về bao nhiêu thế hệ đan sĩ và tín hữu đã tìm được nơi nương náu và sức mạnh nơi mẹ Chúa Giê-xu. Tại Đền Thánh, sáng Chủ nhật, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y đi hành hương riêng tại mộ của Thánh Nicola de Flu, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Thánh nhân sinh cách đây 604 năm, nguyên là một thẩm phán và là một nhà chính trị có gia đình và 10 người con. Với sự chấp thuận của vợ, ngài đã trở thành ẩn sĩ, nhưng có nhiều người vẫn tìm đến ngài để xin lời cố vấn. Thánh nhân qua đời năm 1487 khi được 70 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 phong hiển thánh hồi năm 1947 và được tôn làm bổn mạng của Liên bang Thụy Sĩ. Sáng ngày 8 tháng 11, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã gặp Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ, ông Ignazio Cassis. Ban chiều, ngài tham dự buổi lễ tại Đại học Freiburg, nơi diễn ra buổi kỷ niệm chính thức việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Sau 287 năm tốt đẹp, quan hệ ngoại giao này giữa Tòa Thánh và Thụy Sĩ bị cắt đứt vào năm 1873 trong cuộc xung đột giữa chính quyền và giáo hội Công giáo, gọi là chiến tranh văn hóa. Sau 50 năm gián đoạn, mối quan hệ này được tái lập vào năm 1920. Nhờ sự can thiệp của Đại học Freiburg và nhất là nhờ sự cộng tác nhân đạo giữa Vatican và Thụy Sĩ trong thời Thế chiến thứ nhất và theo lời đề nghị của Đức Hồng Y Leon Ahmed, Tổng giám mục Paris, Tòa Thánh đã mở lại các tiếp xúc với Thụy Sĩ với ý hướng là để Thụy Sĩ tiếp đón những người bị thương và bệnh nhân. Nhờ sự can thiệp của Tổng thống Giuseppe Motta, Tòa sứ thần Tòa Thánh đã được thiết lập tại thủ đô Bern. Nhưng phải đợi đến năm 1991, Thụy Sĩ mới bổ nhiệm một đại sứ không thường trú tại Tòa Thánh, và mới đây chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định vì đại sứ này thường trú ở Roma. Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tạ ơn và công bố quyết định thành lập giáo xứ Mộc Châu. Vào lúc 9 giờ, thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và công bố quyết định thành lập giáo xứ Mộc Châu thuộc giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên. Đồng tế với Đức cha Phêrô có Đức cha Doan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, quản hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên và khoảng 20 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy quý dì và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn bùng phát trở lại, nên số người tham dự không nhiều như dự kiến, đặc biệt là những khách quê hương của anh chị em giáo dân Mộc Châu. Trước thánh lễ, Tổng đoàn Phục vụ đã nghe quyết định thành lập giáo xứ của bề trên giáo phận và văn thư bổ nhiệm cha chính xứ Giuse Nguyễn Công Bình, tuy ngài đã phục vụ hơn 3 năm với vai trò là linh mục phó đặc trách. Đây là một niềm vui mừng lớn cho giáo xứ Mộc Châu, vì từ nay giáo xứ không chỉ chính thức được thành lập mà còn có cha xứ tiên khởi nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 8 tháng 9 năm 2015, Đức cha Doan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa khi ấy, đã thiết lập giáo xứ Mộc Châu theo đúng giáo luật, nhưng nay chính quyền địa phương mới chấp thuận. Giáo xứ Mộc Châu có 240 hộ gia đình Công giáo, với 885 nhân danh thuộc 4 giáo họ và 2 giáo điển. rằng trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến kế hoạch của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phải tuân theo kế hoạch của Ngài, cho dù khi thực hiện kế hoạch đó có lúc không theo ý muốn của chúng ta. Đức Cha Phêrô cũng đề cập đến ba chữ T, đó là tin tưởng, tạ ơn và thực thi. Tin tưởng vì chúng ta cần có niềm tin với nhau, tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Tạ ơn vì chúng ta là loài thụ tạo ưu tuyển được Thiên Chúa ban rất nhiều ơn. Chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa tạ ơn như bao nhiêu nền văn hóa khác. Thực thi vì chúng ta cần thực hành thánh ý Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã nói, không phải ai thưa với Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đấng ngự trên trời, người đó mới được vào nước trời. Cũng trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô còn nhắc đến tiến trình thăng trầm của việc hình thành giáo xứ. Đã có rất nhiều công sức của nhiều người, trong đó có các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Tuy gặp khó khăn trong quá trình sống đạo, nhưng điều đó không cản trở các mục tử đến với đàn chiền. Cuối thánh lễ, ông Phêrô Nguyễn Văn Nhã, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Mộc Châu, đã đại diện giáo xứ có lời cảm ơn. Ông đã chia sẻ về 30 năm hình thành và phát triển của giáo xứ là một chặng đường dài đầy hy sinh, nhất là những chứng tá sống đạo từ một nhóm nhỏ anh chị em công giáo từ năm 1991. Sau thánh lễ, một vị đại diện ban hành giáo đọc công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập giáo xứ Mộc Châu. Nghi thức chúc mừng của chính quyền các cấp và ban trị sự Phật giáo tỉnh Sơn La cũng như các ban ngành được diễn ra long trọng. Thánh lễ tạ ơn và công bố quyết định thành lập giáo xứ Mộc Châu đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày với niềm vui lớn lao của cộng đoàn giáo xứ Mộc Châu. Tin Vatican. Số hồng y cử tri trở lại mức 120 vị. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức hồng y Angelo Scola, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano Bắc Ý, tròn 80 tuổi và không còn quyền bầu giáo hoàng. Số hồng y cử tri trở lại mức tối đa 120 vị như Thánh Phaolô thứ 6 giáo hoàng đã ấn định hồi năm 1975. Theo giáo luật, khi một hồng y tròn 80 tuổi thì không còn giữ chức vụ nào trong tòa thánh, không còn quyền bầu giáo hoàng, không được làm thành viên của bộ hoặc hội đồng nào của tòa thánh. Về phương diện này, Đức hồng y Walter Kasper, 88 tuổi, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 17 tháng 10 vừa qua rằng, khi một hồng y quá 80 tuổi thì hầu như chết về phương diện giáo luật. Báo chí cho rằng, có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ bổ nhiệm thêm các hồng y mới vào năm tới, và số hồng y cử tri là vượt quá con số 120 vị. Nếu Ngài không bổ nhiệm thêm, thì số hồng y cử tri sẽ sụt xuống còn 110 vị vào cuối năm 2022. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập 7 công nghị để tấn phong hồng y mới, và hiện nay gần 2/3 các hồng y cử tri do Ngài bổ nhiệm. Gần một nửa số hồng y cử tri hiện nay trên 75 tuổi, điều này có nghĩa là các vị không còn quyền bầu giáo hoàng trong vòng 5 năm tới đây. Xét về địa lý, số hồng y cử tri người Âu Châu vẫn đồng nhất với 53 vị, tương đương với 44%. Á Châu chiếm 13% với 15 hồng y cử tri. Phi Châu 12% với 14 hồng y. Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada chiếm 11% với 13 hồng y. Nam Mỹ 10% với 12 hồng y. Trung Mỹ được 10% với 12 hồng y. Úc Châu chỉ có 3 hồng y, tức là chiếm 3%. Nước Ý vẫn có số hồng y cử tri đồng nhất với 20 vị. Tin giáo hội tại Áo. Hội đồng giám mục Áo nhóm khóa họp mùa thu. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giám mục Áo đã khai mạc khóa họp mùa thu tại thủ đô Viên dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Frank Lackner, tổng giám mục giáo phận San Buộc. Chiều ngày họp đầu tiên, các giám mục dân thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano vào lúc 6 giờ chiều và có giáo dân tham dự. Trong 4 ngày họp, các giám mục dành một buổi chiều để học hỏi về đề tài thần học và các phân khoa thần học tại tòa tổng giám mục Viên, và ba ngày hôm sau các vị di chuyển tới trung tâm huấn luyện của phong trào Focolare để tiếp tục họp và bàn về dự luật về an tử làm cho chết êm dịu đang được nhà nước Áo chuẩn bị. Ngoài ra, các giám mục Áo bàn về tiến trình thường hội đồng giám mục với 2 năm chuẩn bị bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 vừa qua ở Roma và từ ngày 17 tháng 10 tại các giáo phận. Tiếp đến là tình hình COVID-19. Vào thứ Tư ngày 10 tháng 11, Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana, sứ thần tòa thánh tại Áo, sẽ đến gặp gỡ và tham dự buổi họp với các giám mục. Khóa họp sẽ kết thúc vào trưa thứ Năm ngày 11 tháng 11. Lẽ ra trong dịp này, Hội đồng giám mục Áo sẽ gặp gỡ Tổng thống Alexander Van der Bellen lần đầu tiên, nhưng vì một người trong các cộng sự viên của ông bị nhiễm virus corona, nên cuộc gặp gỡ không được tiến hành. Giáo hội Công giáo tại Áo có gần 5 triệu tín hữu trên tổng số gần 9 triệu dân cư và thuộc 7 giáo phận. Tin Colombo, Sri Lanka. Hội đồng giám mục Sri Lanka phản đối chủ trương một luật cho mọi tôn giáo. Hội đồng giám mục Sri Lanka phản đối kế hoạch của chính phủ kỳ thị tôn giáo. Tháng trước đây, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã thành lập một nhóm làm việc gồm 13 thành viên dưới sự hướng dẫn của nhà sư cực đoan Galagoda Athe Ganasarathero với nhiệm vụ đề nghị những cải tổ luật pháp để cai trị tất cả các cộng đoàn ở Sri Lanka với một luật duy nhất. Trong nhóm này có các đại diện của người Hồi giáo thiểu số, nhưng không có đại diện nào của Công giáo, Ấn giáo hoặc người Tamil. Khẩu hiệu của Tổng thống Rajapaksa, một nước một luật, đã được ông áp dụng trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2019, và ông đã thắng cử nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng Phật giáo. Nhóm làm việc sẽ trình báo cáo mỗi tháng và một văn kiện chung kết được trình trước tháng 2 năm tới 2022. Đức cha Winston Fernando, giám mục giáo phận Bandula, chủ tịch Hội đồng giám mục Sri Lanka và vị tổng thư ký là Đức cha Anthony Jayadoki, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Colombo, đã ký một tuyên ngôn công bố ngày 2 tháng 11 vừa qua để kêu gọi bãi bỏ nhóm làm việc nói trên. Tuyên ngôn của các giám mục nhấn mạnh rằng không ai chống lại đối tượng một nước một luật với điều kiện nó xuất phát từ hiến pháp như một hệ luật. Với mục đích đó, cần phải soạn thảo hiến pháp mới để bảo đảm cho mọi công dân được đối xử đồng đều trước pháp luật. Theo Hội đồng giám mục Sri Lanka, bổ nhiệm một toán đặc nhiệm của Tổng thống gồm những cá nhân được chọn lựa từ bên ngoài mà không hề tham chiếu luật pháp dân chủ, đó là điều không thể chấp nhận được. Tiến trình quốc hội bị làm ngơ không biết đến trong một vấn đề quan trọng như vậy. Các giám mục nhấn mạnh, việc bổ nhiệm làm trưởng nhóm làm việc mà không để ý gì đến hoạt động trước đó của đương sự, có nghĩa là thêm sự xúc phạm cho thiệt hại. Nhà sư Ganasarathero là một nhân vật cực đoan. Ông là tổng thư ký tổ chức Bodu Balasena của Phật giáo Quốc gia Chủ nghĩa hồi năm 2013 đã can dự vào những cuộc nổi loạn chống Hồi giáo và năm 2018 bị kết án vì 4 tội xúc phạm đến tòa án. Nhưng ông chỉ ngồi tù 9 tháng thay vì 6 năm như quyết định của các thẩm phán sau khi cựu Tổng thống Maithripala Sirisena ân xá cho ông. Tin giáo hội tại Pháp. Hội đồng giáo mục Pháp cử hành nghi thức thống hội. Sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 vừa qua, như chương trình đã ấn định, Hội đồng giám mục Pháp đã cử hành nghi thức thống hối vì những tội lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên giáo hội đã phạm từ năm 1950 đến nay. Từ hội trường nơi nhóm họp, các giám mục cùng với khoảng 100 giáo dân và một số nạn nhân đã bước đi trong thinh lặng, tiến qua cầu sông Dề đi tới sân Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mần Cồi. Tại đây, các giám mục đã quỳ gối trước Thánh giá. Và Đức Tổng Giám mục Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đọc một kinh xin Chúa tha thứ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ tiếp tục giới thiệu với chúng ta chủ điểm bữa tối của Chúa mà Thánh Phaolô đề cập trong thư thứ nhất gửi cộng đoàn Côrintô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tiếp đó ở câu 24, câu rất quen đối với chúng ta bởi vì có thể nói là nghe hàng ngày, nếu những ai đi lễ hàng ngày. Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: Đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Vì anh em. Hiến dâng cho Thiên Chúa Cha đúng rồi, nhưng mà hiến dâng vì anh em. Cái từ vì anh em đó là quan trọng lắm. Thành thử ra ý nghĩa của bí tích thánh thể là vì anh em. Bản thân nơi tôi làm linh mục, tôi vẫn hay nghĩ đến điều này. Thực sự nếu mà mình dâng lễ theo ý nghĩa là mình cứ đọc đúng lời truyền phép của Chúa mà thôi, thì không có gì là khó. Nhưng mà khó nhất đó là khi mình làm linh mục thì theo giáo lý của giáo hội mình đọc những lời đó là in persona Christi, tức là không phải với tư cách cá nhân của mình mà là trong tư cách Chúa Kitô. Và như vậy khi mà mình đọc đó thì là chính Chúa đang nói. Và làm sao mình phải hòa cuộc đời của mình vào lời Chúa đang nói? Bởi vì mình đọc cái câu đó là in persona Christi, trong tư cách của Chúa Kitô. Vậy thì làm sao mình cũng có thể hòa cuộc đời của mình trong đó mà nói rằng đây là mình tôi hiến dâng vì anh chị em? Khó vô cùng. Nhưng mà khi đấy đó thì việc cử hành thánh thể mới trọn nghĩa. Và nếu không thì chỉ là nghi thức thôi, mình làm cho nó xong. Cho nên một trong những điều sợ nhất đối với các linh mục đó là làm lễ quá nhiều. Bởi mà khi phải làm lễ quá nhiều trong một ngày thì nó dễ trở thành nhàm chán như cái máy vậy. Đọc mà không ý thức điều mình đọc, nói mà không ý thức điều mình nói, đấy là điều nguy hiểm nhất. Thế Thánh Phaolô nhấn mạnh cái từ đấy nhá, vì anh em. Một chỗ nữa đó, tôi xin các anh chị quan tâm là khi chúng ta đi lễ, chúng ta nghe đọc lời truyền phép đó, thì chỉ có trong phần mà lời truyền phép đọc trên chén rượu mới có cái câu hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nhưng ở đây này, trong thư thứ nhất Côrintô thì cái câu đó là một lần hay hai lần?
Hai lần.
Khi Chúa Giêsu nói đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em thì Ngài nói tiếp anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Rồi sau đó Ngài cầm lấy chén rượu và nói chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Ngài cũng nói thêm mỗi khi uống anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Hai lần chứ không phải một lần. Thế cho nên mỗi khi chúng ta cử hành thánh thể là chúng ta thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Và tôi xin nói ngay, cái từ tưởng nhớ ở đây nè, nó không chỉ là nhớ về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, ở đây có thời giờ thì phải mở lại sách xuất hành mới thấy được cái ý nghĩa của từ tưởng nhớ trong Thánh Kinh. Không phải chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là hiện tại hóa, làm cho cái biến cố của quá khứ nó trở thành hiện tại, và đồng thời hướng tới tương lai. Cho nên nó có ba chiều kích của thời gian cơ, chứ không phải chỉ là một. Chính vì thế mà tôi mới viết cho các anh chị là ba chiều kích thời gian hòa với nhau. Thứ nhất á, quá khứ. Khi ta cử hành thánh thể, ta cử hành bữa tối của Chúa là ta nhớ lại cái biến cố quá khứ. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các môn đệ và sau đó Ngài ra đi chịu chết. Đó là quá khứ. Nhưng mà đồng thời lại có chiều kích hiện tại nữa, tức là cộng đoàn chúng ta đang cử hành, làm cho cái biến cố của quá khứ nó trở thành biến cố của ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Và chiều kích thứ ba đó là tương lai, có nghĩa là chúng ta hướng đến ngày Chúa quang lâm. Chính vì vậy khi mà đọc lời truyền phép xong thì linh mục sướng lên cái câu đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta thưa lại làm sao? Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết
và
tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Cho tới khi Chúa đến mới chiều kích tương lai. Thành thử ra những từ mà chúng ta dùng rất là quen, nhưng mà quen quá có khi mình quên mất cái ý nghĩa thực sự của nó ở trong Thánh Kinh đó. Từ nhớ đến, từ tưởng nhớ. Thì ở đây là cái dịp nhắc cho chúng ta ý thức lại thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về cô Maria Long, vị trăm phước vừa mới được tấn phong bởi Đức Hồng Y Marcelo Semeraro vào ngày 9 tháng 10 năm 2021 vừa qua, theo sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng Francisco. Maria Long là một người vợ, người mẹ, quá phụ và là người che chở cho những phụ nữ mang thai. Maria Lorenca Long sinh năm 1463 tại Lleida, nước Tây Ban Nha, là con gái của một gia đình quý tộc Reconses và là hậu duệ của một đại úy hải quân trứ danh người Tây Ban Nha. Năm 1483, cô kết hôn với một luật sư thành đạt là Juan Long, một người bạn của Ferdinand đệ nhị, vị vua Công giáo xứ Aragon. Ngay trong buổi đầu đời sống hôn nhân của mình, bi kịch đã ập đến. Do bị ám ảnh về lời trách mắng của cô Maria khi vi phạm bổn phận, một người hầu trong cơn tức giận đã đầu độc cô bằng cách đổ hợp chất chết người vào ly rượu của cô trong một bữa tiệc gia đình. Người hầu đó đã thất bại trong việc ám hại cô, nhưng cô Maria đã phải đau đớn dữ dội và khả năng đi lại của cô bị suy giảm nhiều. Năm 1506, vua Ferdinand bổ nhiệm chồng của Maria là Juan làm phó vương của Naples. Bất chấp tình trạng của mình, cô và Juan đã chuyển đến Naples. Nhưng Juan Long đột ngột qua đời vào năm 1509, để lại cho Maria ba đứa con thơ. Lúc đó cô mới chỉ 43 tuổi. Vì lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, nên Maria Long đã quyết định hành hương đến Loreto, Vương quốc Ý. Ngày nay, phải mất gần 4 giờ để thực hiện một chuyến hành trình bằng ô tô. Vậy mà lúc đó Maria phải di chuyển bằng kiệu cùng với 3 đứa con nhỏ do cô chăm sóc, nhưng cô đoan chắc rằng Đức Mẹ sẽ giúp sức cho cô. Cô Maria đến được Loreto và tham dự thánh lễ. Trong khi dâng những lời cầu nguyện tạ ơn, cô đã cảm nghiệm được một sự chữa lành hoàn toàn khỏi chứng bại liệt của mình. Cô biết rằng Đức Mẹ đã chuyển cầu cho cô và tin rằng đó là dấu chỉ từ Chúa Giêsu để cô dâng hiến chính mình cho người và cho toàn thể nhân loại. Ngay sau đó, cô đã khoác lên mình bộ tu phục của một tu sĩ dòng Ba Francisco và lấy tên là Maria Lorenza. Nhiều người cho rằng cô lấy tên đó là vì lòng sùng kính đối với Thánh Lorenzo, người đã hết lòng vì người nghèo. Nhưng không có gì có thể khẳng định chắc về điều đó. Thế rồi, khi quay về với Naples, cô đã thu xếp để các con của mình được chăm sóc và bắt đầu đi khắp nơi trong thành phố để giúp đỡ người bệnh và người nghèo. Năm 1519, với tư cách là một thành viên của dòng Ba Francisco, cô đã thành lập một bệnh viện mang tên Santa Maria del Popolo và cũng xây dựng một ngôi nhà để chăm sóc các cô gái từng hành nghề mại dâm. Cô mơ ước thành lập một tu viện với tên gọi là Santa Maria ở Gerasalamme. Tu viện này sẽ tuân theo đường hướng và lối sống khắc khổ của Thánh Francisco Assisi và Thánh Clara. Mục tiêu của cô là sống đơn sơ và khiêm tốn nhất có thể. Đó là vào năm 1526. Ettore Venazza, một nhà thiện nguyện nổi tiếng, cũng đã tháp tùng với cô Maria ở Naples. Họ cộng tác các nguồn lực của mình và xây dựng bệnh viện Santa Maria del Popolo dei Incurabili, bệnh viện dành cho những người mắc bệnh nan y. Cơ sở này nhằm điều trị những người mắc những căn bệnh mãn tính và không thể chữa khỏi như bệnh giang mai. Bệnh viện này có một trạm phát thuốc, lắp đặt một phòng thí nghiệm để nghiên cứu và cung cấp chỗ ở cho thân nhân của người bệnh. Không lâu sau, các bác sĩ từ khắp châu Âu đã đến để nhờ bào chế thuốc, cũng như để xem xét những ý tưởng đã được áp dụng ở nơi này. Sau đó, cô Maria đã thiết lập một dòng mới với tên gọi là dòng Capuchin Thánh Clara khó nghèo, tương tự với các nam tu sĩ dòng Capuchin. Các nữ tu dòng Capuchin Thánh Clara khó nghèo mặc một chiếc áo dài nâu đơn giản với một dây thắt ngang lưng và một chiếc áo tròn ngắn. Các thành viên của nhà dòng được gọi là các nữ tu Capuchin. Cô Maria Long muốn thiết lập hội dòng theo tôn chỉ của Thánh Clara thành Assisi bằng cách tuân theo một kế hoạch tương tự đã được Thánh Clara áp dụng vào năm 1212. Maria đã chọn vị linh hướng cho mình là Thánh Cajetan. Sự tận tâm của cô Maria dành cho các bệnh nhân lớn lao đến mức cô đã chuyển đến sống ở bệnh viện để được ở gần bên họ. Sau một thời gian, việc phục vụ của cô cũng dành cho những phụ nữ mang thai. Vị nữ tu tuyên bố, bất kỳ phụ nữ nào, giàu hay nghèo, quý tộc hay bình dân, người bản xứ hay người nước ngoài, khi mang thai, đều có thể đến gõ cửa nhà chúng tôi, và cánh cửa đó sẽ được mở ra. Nhiều phụ nữ và những đứa con mới sinh của họ đã được cứu sống nhờ vào phương thức phẫu thuật lấy thai do các bác sĩ của bệnh viện thực hiện một cách chuyên nghiệp. Nữ tu Maria đã thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng phê chuẩn cho hội dòng mới của mình, và vào ngày 19 tháng 2 năm 1538, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba đã ban hành sự phê chuẩn. Ngày thành lập chính thức của hội dòng là ngày 10 tháng 12 năm 1538. Ngoài việc cho phép thành lập, nhiều đặc ân của Đức Giáo Hoàng cũng đã được ban cho hội dòng, từ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10, Đức Giáo Hoàng Ariano thứ 6, cho đến Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 4. nữ tu Maria Long qua đời vào ngày 12 tháng 12 năm 1539 khi được 76 tuổi, và ngày 9 tháng 10 năm 2021 vừa qua, ngài đã được phong chân phước. Lạy chân phước Maria Long, xin cầu cho chúng con. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Vài con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con. Chưa muôn người ngày đã chọn con, xin dùng con theo ý của ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị thiên. Xin dùng con theo ý của ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị hoa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Leo Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại trong lịch sử của giáo hội. Sử liệu ghi lại rằng vào tháng 8 năm 452, có ngựa lãnh chúa Attila cùng đoàn quân Hung Nô dày xéo khắp châu Âu. Cả kinh thành Roma run sợ khiếp vía. Sau 3 năm chiếm đóng và cai trị thành phố Attila, lãnh chúa Attila dẫn quân Hung Nô rầm rập xâm lấn Roma và dừng lại bên bờ sông Mincio. Trong tình cảnh đó, Đức Giáo hoàng Leo kêu gọi cả thế giới hy sinh cầu nguyện cho giáo hội. Ngài cùng với các tín hữu xếp thành một đoàn tiến ra phía bờ sông. Theo sau ngài còn có các giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ vừa đi vừa hát thánh ca và thánh vịnh. Khi hai bên tiến sát gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời thánh ca, thánh vịnh vang lên tác động đến tâm hồn. Ông cảm thấy như có một sức mạnh dập tắt lửa hận thù, khiến ông buông kiếm dừng tay. Đức Giáo hoàng Leo thân thành đến gặp lãnh chúa, thương lượng, đề nghị ông rút quân khỏi Roma. Lãnh chúa đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng, trả lại sự bình an cho giáo hoàng và đoàn dân chúa. Thánh giáo hoàng Leo Cả lãnh đạo giáo hội trong khoảng 21 năm, từ năm 440 đến năm 461. Ngài là vị giáo hoàng có cách ứng xử khôn ngoan và kiên định, nhất là với nhóm lạc giáo của ETC. Phái này phủ nhận nhân tính của con Thiên Chúa. Họ cho rằng, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giê-xu chỉ là một con người, hoặc con Thiên Chúa chỉ mang lấy hình dáng bên ngoài, chứ không phải là con người thật. Trong khi đó, giáo hội luôn xác tín rằng, con Thiên Chúa có hai bản tính, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Trước sự sai lạc đó, ngài đã rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết các sách vở có liên quan đến lạc giáo. Để chấm dứt tình trạng rối ren này, vào năm 451, ngài đã cho triệu tập công đồng chung tại Chalcedonia với sự tham dự của 350 giám mục. Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn của ngài với các hoàng đế, công đồng đã đạt được kết quả tốt đẹp. Cùng với các nghị phụ, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định cách chắc chắn về Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Phật và là người thật. Có thể nói, Đức Giáo Hoàng Leo đã lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Tông Đồ Phêrô năm xưa. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa Hoàng sống. Khi lãnh đạo giáo hội, Giáo Hoàng Leo là người sống hết mình cho đoàn chiêm. Ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày, luôn phải ý thức mình là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để lan truyền những kỳ công của người. Đức Leo biết cách sống gần gũi với dân chúng. Ngài đã khơi dậy lòng bác ái giữa cộng đoàn Roma đang phải chịu cảnh đói kém và bất công xã hội. Ngài cũng loại bỏ những hành vi mê tín dị đoan của dân ngoại và chống lại hành động của nhóm Manike. Ngài còn đặc biệt chăm lo đến hàng giáo phẩm. Ngài khuyên các giáo sĩ sống thánh thiện, gương mẫu và không được tham gia vào các chức vụ trong xã hội. Trước những thế lực trần gian, Ngài luôn lo lắng cho vận mệnh của giáo hội. Ngài đã để lại hàng trăm bài giảng khúc chiết bằng tiếng Latin để bênh vực giáo hội, khoảng 150 lá thư khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin, biết kết hợp giữa đời sống cầu nguyện và thực hành bác ái. Qua đó thể hiện Ngài là vị giáo hoàng vĩ đại, yêu mến chuyên chăm thực hành lời Chúa và hết lòng bảo vệ chân lý. Ngài vừa là mục tử vừa là nhà thần học, đã củng cố địa vị trội vượt của tòa Roma. Đức Giáo Hoàng Leo qua đời vào ngày 10 tháng 11 năm 461 và được an nghỉ gần mộ Thánh Phêrô. Hiện nay, thánh tích của Ngài được lưu giữ trong một bàn thờ ở Vương cung Thánh đường Vatican. Đức Benedicto thứ 14 đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa, Chúa đã cho giáo hội vị giáo hoàng khôn ngoan và khiêm tốn, để Ngài lãnh đạo đoàn tín hữu thoát khỏi những lạc giáo sai lầm. Noi gương Thánh Giáo Hoàng Leo cả, xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ vụ rao truyền chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa, biết làm triển nở hoa trái đức tin trong đời sống, để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận và yêu mến danh Thánh Chúa. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con chưa muôn người, Ngài đã chọn con. Thì Ngài con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Khi người con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và dẫn chia cho đời niềm. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Khi Ngài con vào khắp thôn, xóm làng vui an trao cho người khổ sầu, người lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin được.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.